Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Sang nội dung thứ tư đó là phát pháp an cư. Đức Phật dạy tăng có bốn việc để làm trong cái mùa an cư. Thứ nhất đó là lớp giới, thứ hai là phân phòng xá họ cụ, thứ ba là sắp xếp hành đồ, và thứ tư đó là tán tập an cư. À, chúng ta biết rằng là lớp giới an cư đó là cái chuyện thứ nhất mà cần phải làm. Rồi cái gì để xác định cái đường ranh giới của sinh hoạt trong từng tu sứ? À, tu sứ này là của tăng, tu sứ kia là của ni, và tu sứ này là của chư tăng ở quận này, tu sứ kia là chư tăng ở quận kia, để xác định cái đường ranh. À, do đó là chư tăng phải tập kết cương giới. Nào, kết cương giới, cái năng lực của cái cương giới là rất quan trọng, rất đặc biệt. Do đó là mỗi tu sứ trong sinh hoạt của tăng đoàn bắt buộc phải là có cương giới. À, cương giới đó thì còn có là đại giới, trong mai rộng lớn nhất đó là đại giới, mà đại giới của bên tăng thì nó khoảng là 18 cây số hoặc là 36 cây số. Đại giới bên đi thì là nhỏ hơn, chỉ là 1/10 của bên tăng, tức là chỉ là 1 cây số 8 hoặc là 3 cây số 8. Tại sao cái cương giới của bên đi là nhỏ hơn bên tăng? À, bởi vì cái cung xứ an cư, những cái nơi tu học của chư ni thì luôn luôn sợ đó là ảnh hưởng đến hạn nạn và tạo hạn nạn. Bởi vì bên đây là phải điểm. À, mà những cư xứ của tăng ni chúng ta thời xưa thì đa phần là ở những nơi gọi là a tăng nạn. À, những cái nơi mà nó thanh văn và với một cái diện tích mà nó rộng lớn thì nó sẽ rất nguy hiểm đến tính mạng và tạo hạn cho bên đây. Cho đó là bên đây thì cư xứ cái dòng cương giới là không được lớn, chỉ là 3 cây số 6 và 1 cây số 8, còn ở bên tăng thì là sẽ lớn hơn. Thì bên ngoài thì đó là đại giới, bên trong sinh hoạt của chư tăng chư ni thì còn có là giới trường. À, giới trường rồi có thêm tịnh trù tịnh cố để giải quyết những cái trường hợp, tránh trường hợp mà tùy theo thì theo đây mà ngủ chung với thức ăn. Thì đó là cái phần kết cương giới. Và thứ hai đó là ông còn xá hồn thụ. Bây giờ cái cung xứ của chúng ta muốn tổ chức ăn cho thiên hạ thì mình phải là biết rằng trong cung xứ của mình có được bao nhiêu phần, mỗi phần có bao nhiêu người. Do đó là mình muốn tổ chức ăn cư thì phải xem xét lại cái nơi chỗ ở ăn nghỉ của chúng ta có sức chứa là bao nhiêu. À, chúng ta mới bắt đầu là lên cái bàn tay và nhận chúng. À, nhận chúng là không phóng xá họ phụ cùng hoặc những vật dụng cần thiết trong sinh hoạt của tăng đoàn. Thứ ba là sắp xếp hành trình. Chúng ta biết rằng là trong sinh hoạt của tăng, cái việc mà sắp xếp hành trình phân biệt cái tuổi hạ và cao thấp cũng là cần thiết. À, do đó là những vị tuổi hạ cao thì được lên xếp khi mà lên cái quyền trù. À, quyền trù trên quả đường thì chúng ta sẽ ngồi ở những vị trí này. À, khi lên trên điện tượng kinh, khi tọa thiền, à, khi đi kinh hành, à, chúng ta là những người tuổi hạ cao thì ta phải là đi trước, đứng trước, ngồi trước. Những gì đây chúng ta phải được sắp xếp trước, chứ không phải là à, hai lên trước là lên trước, hai lên sau là lên sau. À, trong một tổ chức, trong sinh hoạt tôn giáo, đặc biệt là tôn giáo chúng ta không chấp nhận những trường hợp như thế. Cho là cái gì là sắp xếp quyền trù là gì thứ ba. Điều thứ tư đó là tán pháp an cư. À, tán pháp an cư thì tán pháp an cư nó phân ra là ba. Một là tán pháp của hàng thượng tọa, hai là tán pháp của hàng đại chúng, và ba là tâm niệm an cư. À, đầu tiên chúng ta để hiểu về tán pháp của hàng thượng tọa thì hàng thượng tọa khi mà tán pháp thì trong đây chúng ta gồm cả vị tiền thủ. À, tiền thủ gọi là chuyện được sư y trị cho đại chúng. theo như thứ tự thì vị tượng tọa lớn nhất tác pháp tối khốn thọ an cư với một vị tượng tọa lớn ở trong chúng, cả hai cùng đứng hoặc là cùng quỳ, thì sao khi hai tượng tọa mà tối khốn thọ an cư xong thì lúc bây giờ lần lượt đến các vị trong chúng lần lượt từ các vị lớn đến các vị nhỏ, các vị này đến trước cái vị tượng tọa luật sư để bạch an cư. Nhưng mà nhớ rằng lần lượt trong đại chúng lên bậc an cư mà không phải là cùng một lúc lên đông mà lên cùng một lúc tối đa là ba vị, không được bốn vị. Bởi vì sao? Bốn vị là thành tăng rồi. Do đó là trong chúng của chúng ta tùy theo hay là tùy theo đây thì mỗi lần lên là tác bậc an cư thì chỉ tối đa là ba vị mà thôi. Lần lượt hết ba vị này đến ba vị khác, nhưng mà xếp theo tuổi hạn, xếp theo tuổi hạn, ai mà nhiều tuổi hạn thì lên trước, những vị mà mới còn lớn thì sẽ là tác phật sanh, thì có tàn, thì kheo, thì cho nên thì lúc bây giờ bắt đầu mới đến là thức so rồi sa di và sa di này. Nhưng mà đối với tỳ kheo đây thì mỗi lần lên là không được quá ba vị, nhưng mà các chúng còn lại bởi vì không phải là thành viên của tăng đoàn, do đó là các chúng còn lại còn bao nhiêu mà ví dụ bao nhiêu là thức so và bao nhiêu người là sa di hay là sa di di sa di đây thì cùng lên là tác pháp cùng một lúc, không cần mỗi lần là ba vị. Chúng ta nhớ điều đó, bởi vì có năm vị mười vị đi nữa cũng không phải là tăng, do đó là sa di rồi những vị là sa di ni và thức so thì bao nhiêu vị trong chúng ta chỉ lên một lần mà thôi, đó là cái chuyện tác pháp của hàng thượng tọa. Thứ hai đó là tác pháp của đại chúng, thì theo Phật giới tại một cư xứ an cư phải có một vị luật sư yên trị cho đại chúng để xử trị, cũng như là để nhắc nhở các tỳ kheo thì cho nên chưa thông hiểu luật, vì đại chúng an cư cần phải nâng vào vị luật sư y chỉ, mà vị luật sư y chỉ này thường đó là vị hòa thượng thiền chủ. Hòa thượng thiền chủ là cái từ chúng ta sử dụng trong hiện tại, nhưng mà thời trước Phật thì chỉ là gọi là thượng thọ mà thôi, thượng thọ chứ không phải là hòa thượng, nhưng mà áp dụng trong hiện tại đó là hòa thượng thiền chủ. Theo thứ tự thì từ lớn đến nhỏ thì theo lớn nhất trong đại chúng mà an cư trước, rồi lần lượt đến là tất cả những vị còn lại, đó là phần tác phẩm của đại chúng. Và thứ ba đó là tâm niệm an cư, thì tâm niệm an cư là dành cho các trường hợp mà những nơi mà không có số lượng tâm tỳ kheo, chỉ có một vị tỳ kheo, một vị tỳ kheo nơi duy nhất thì đến ngày an cư thì vị này là đắc y và đối trước tam bảo và tâm niệm an cư. Do đó thì chúng ta nhớ lại cái bài các pháp thiên nan, số lượng và trong tỳ kheo thì là tác pháp, tác pháp an cư, tác pháp tự tứ, số lượng ấy không đủ tăng thì đó là đối thú, đối thú an cư, đối thú tự tứ, hoặc là chỉ có một vị thì đó là tâm niệm. Nhưng mà tùy theo đi không được phép sống riêng biệt, do đó không có cách tác pháp tâm niệm. Tùy theo thì có tâm niệm, tùy theo đi thì không được tâm niệm, bởi vì sợ ảnh hưởng đến tính mạng và phạm hạnh của tùy theo đi, do đó Đức Phật không cho phép tùy theo đi ở riêng một mình. Mà không được ở riêng một mình thì đâu có được an cư một mình, do đó là tiền trong đây thì không có tâm niệm. Chúng ta giải tiền này nội dung thứ năm lớn đó là các quy định về an cư. Quy định thứ nhất đó là trú xứ. Luật quy định là nơi an cư cần có năm điều kiện. Điều kiện thứ nhất là không quá xa tà số. Cái nơi mình chọn là trú xứ an cư đó thì không quá xa nơi tà số. Bởi vì sao? Xa đạt số ảnh hưởng đến cái việc là đi trì tình, đi góp phật của hàng tỳ kheo, Bởi vì cái đời sống mang tính chất ngày xưa là mỗi sáng mãi mãi mình đang vào làng thất tử và chọn một phút xứ mà rất là xa, mà sáng mà hàng thì kêu phải mất vài tiếng đồng hồ để đi vào đất làng thì nó ảnh hưởng đến cái thời gian tu học của chúng ta. Do đó là cái nơi thì chọn là khu xứ an cư không được quá xa thành thật. Rồi thứ hai là không được quá gần, à xa quá cũng không được, gần quá cũng không được. Lý do là sao mà không được gần? Gần quá để ngọt ngào nó ảnh hưởng đến sự yên tĩnh, cái sự tu học của đại chúng. Rồi thứ ba là không có các loại độc trùng và các thú quấy phá, nghĩa là cái nơi an cư thì phải tránh xa những cái sự nguy hiểm này. Thứ tư là phải có thầy để yên tĩnh, à phải có một vị thầy để chúng ta nương tựa trong lúc chúng ta tu tập, hoặc là trong cung mà xảy ra những cái điều không như ý, những cái bất hòa, những cái tranh cãi xảy ra, thì lúc bây giờ có cái vị thầy tri kỷ, cái vị luật sư đó để mà giải quyết, để nghiên cứu, để cho chúng thương đương theo bài đức của ngài. Cái điều kiện thứ năm đó là có phương tiện tứ sự cúng dường tương đối thuận lợi. Bây giờ chúng ta lấy cái ví dụ thế này, có một ngôi tự viện, có một ngôi tự viện, à ngôi tự viện này xây dựng là 3 năm nhưng chưa hoàn thành, à lúc bây giờ mới là xin với giáo hội địa phương à tổ chức an cư kiết hạ, để trong cái mùa an cư đó nhờ cái năng lực tu tập của chư tăng để cái phước của cái tu sư này nó nhiều, nó tăng thêm, nó nhiều hơn, cái công việc phật tử đây nó cũng nhiều hơn theo chúng ta thường thấy không. À mình đến nơi đó là phật tử ở các nơi nhiều người tiến đến tu sư này, à để mà trợ duyên giúp cho cái ngôi tự viện này mà sớm được hoàn thành, được không ạ? À xin đưa rằng là không. Cái nơi mà được chọn để làm trú xứ an cư thì cái nơi đó nó phải là có đầy đủ các phương tiện về tứ sự cúng dường, và có những cái điều kiện thuận lợi đó. Còn mình đem cái năng về đó để người ta thấy rằng cái sự cực khổ và ta biết nơi đó có sự tu học để ta hướng tâm về, à để giúp cho cái ngôi chùa của mình, cái trú xứ của mình, cái ý lợi của chúng ta là một người. À phải có khả năng dùng cái tên là lợi dụng, à lợi dụng nhờ cái năng lực của chúng ta để giúp cho mình được cái tiến độ xây dựng đó nó nhanh hơn, nó lâu hơn và tốt hơn. Mà chúng ta phải tập trung à chi cái sự tu học của chúng ta, chọn những địa điểm, những cái nơi nào mà thích hợp nhất, tốt nhất để chúng ta dùng đó tu tập. Thứ hai đó là thời hạn an cư. Theo truyền thống Bắc Kỳ thì kết hạ an cư là ngày 16 tháng 4 năm lịch. Đó là đúng với tinh thần Đức Phật quy định. Ngày 16 tháng 4 đó là ngày tác pháp an cư. Nhưng bây giờ chúng tôi lưu ý chúng ta thấy này, à nếu như trong cái địa bàn thành phố Hồ Chí Minh mỗi huyện thị đều có tổ chức 2 năm lượt an cư kiết hạ, à nếu như vậy toàn thành phố Hồ Chí Minh có nói mấy chục cái đạo tràng an cư kiết hạ. Như vậy thì nếu mà tất cả đạo tràng mà cùng tổ chức vào ngày 16 ngày tổ chức cái lễ mà khai giảng văn cư vào ngày 16, nếu như vậy thì các chị và thượng tôn tốt lớn không thể nào đến chứng minh các đạo tràng được. Do đó thì có nhiều cái đạo tràng mới là chia ra, là đạo tràng này là ngày 16, đạo tràng kia ngày 17, đạo tràng nọ ngày 18, mỗi ngày có 5-7 đạo tràng. Như vậy được hay không? Được không ạ? Xin tôi đặt là không. Lý do tại sao? À pháp an cư là bắt buộc phải là ngày 16. Do đó nếu như giả dụ như là chúng ta muốn cái lễ hành chánh, cái lễ mà khai giảng khoa an cư mà được tâm quý vợ đến chứng minh cho cái trường nhà đó, thì có thể chúng ta cứ là pháp an cư ngày 16. À cái ngày làm lễ khai giảng khoa an cư ngày nào cũng được, bởi vì đó là cái công việc hành chánh. À, mà quan trọng ở đây là cái việc mà tác pháp, chúng ta tác pháp ngày giờ nào, quan trọng là việc đó. Còn bây giờ nếu cái một đạo tràng ăn cư kết hạ mà chúng ta chỉ tác pháp ăn cư mà không làm lễ khai giảng ba cư dẫn được, thì nó diễn ra là bình thường thôi. Do đó là những cái đạo tràng, nếu như chúng ta cảm thấy là muốn cho trong các vị tôn đức đến chứng minh, muốn cho có Phật tử trong về được trong cái đời đó, thì có thể là chúng ta chọn một cái ngày khác tập lễ, nhưng mà cái ngày mà tác pháp phải đúng như là luật định. Giả dụ như là trong giáo xứ của chúng ta là đăng ký là 50 vị thì theo đi là ăn cư trong giáo xứ của chúng ta trong mùa hè năm nay, nhưng mà đến ngày 16 có 5 vị thì do đi công việc nơi xa mà về không kịp, bị trục trặc và xe cộ và xe bị hư cho đó là về không kịp, mà chúng ta cũng có ý là chờ hay gì là tác pháp vào buổi sáng ngày 16, bây giờ chờ đến chiều ngày 16 mà liên lạc được biết rằng là trong ngày 16 những vị này về không kịp. Những trường hợp đó thì đại chúng chúng ta vẫn là thế giới an cư là vào ngày 16, còn năm vị kia như vậy để thì có năm vị đó là hậu an cư, vẫn là tác pháp nhưng mà là hậu an cư sao không chúng mà an cư. Còn trường hợp thứ nhất chúng ta lưu ý rằng chúng ta không nên là để qua ngày 17, mặc dù để ngày 17 thì vẫn được, đó là hậu an cư. Từ ngày 17 tháng 4 cho đến ngày 16 tháng 5 thì đó là hậu an cư, là trễ cái thời gian quy định thì chúng ta được quyền trễ một tháng, nhưng mà với lý do chính đáng. Dự kiến ngày 16, nhưng mà ngày 16 cái nơi mà chúng ta đến với an cư đó thì cái nơi đó là xây dựng chưa xong, hoặc là người ta là đóng cái đơn hay là những cái dụng cụ cần thiết trong sinh hoạt, người ta dự kiến là ngày hôm đó người ta giao gặp sự cố nào đó không cho được. Nếu mà tập trung về trong ngày hôm đó thì không có chỗ mà nghỉ ngơi sinh hoạt cái đưa tăng như đây, cho đó chúng ta có những trường hợp đặc biệt như thế thì có thể là hầu an cư. Nhưng mà hầu an cư ngày nào hay là trong một khu xứ có tiền an cư và hầu an cư thì cái ngày tự tứ phải là ngày rằm tháng 7. Ngày rằm tháng 7 đủ 90 ngày. Ngày rằm tháng 7 thì chúng ta là tác pháp tự tứ. Tác pháp tự tứ thì những vị 45 vị mà tác pháp tiền an cư là ngày 16 thì ngày 15 là đủ 90 ngày. Tác pháp tự tứ xong thì 45 người này được là rời khỏi chúng xứ về nước. Còn năm vị mà bị kẹt xe mà hậu an cư đó là ngày 17 là tác pháp an cư đó, thì năm vị đó phải ở tán trên một ngày. Để bao nhiêu ngày thì sau khi mà tự tứ xong chúng ta phải ở lại ấy những ngày để bù lại cho khoảng thời gian đúng 90 ngày an cư, đó mới là luật pháp. Rồi bây giờ giả dụ như trong một cái năm mà chúng ta an cư đó, bởi vì là trong theo cái chu kỳ thì dài năm là có một năm dùng, năm dùng có nghĩa là năm nó dư ra một tháng. Nếu mà dư những tháng bình thường thì không sao, nhưng mà lỡ dư vào tháng 4, tháng 5, tháng 6 thì chúng ta kết giới an cư vào ngày 16 tháng 4 thì đến ngày 17 tháng 5 đó là 4 tháng. Nó thừa đi một tháng mà tu nhiều nó tốt hay là sao? Tu nhiều một cái đất nó còn hơi uổng. Dụng công tu nhiều quá thì chúng ta cũng thấy không thoải mái, do đó là chúng ta lấy theo tinh thần của chúng ta ngày rằm tháng 7 là ngày tự tứ, do đó năm nào mà có những tháng dừng rơi vào tháng 4, tháng 5, tháng 6 thì năm đó mà chúng ta đã tăng an cư nó lùi lại một tháng. Lùi lại một tháng đến 90 ngày. 90 ngày nó rơi vào ngày rằm tháng 7. Ngày rằm tháng 7. Còn cái thực tế như này, chúng ta cũng rất đặt nặng cái vấn đề là mùa Du Lan báo hiếu. Chùa nào cũng là tổ chức cái lễ Du Lan, cái việc mà cúng rằm tháng 7. Do đó là nếu như đến ngày rằm tháng 7 mới làm lễ tự tứ thì các ngôi chùa không tổ chức lễ Du Lan cúng rằm được. Thì do đó những trường hợp như thế trong cái thực tế hiện tại Thì nếu như chúng ta mà tổ chức các nguyên biết hạ là ngày 16, gia hạn ngày 11, 12 để về đó đọc được hay không? Xin đưa đặt là không. À, ai mà muốn mà gia hạn, tự đứng gia hạn để về cho chùa thì phải tắt tóc ăn trường trước. À, bây giờ có thể chúng ta là tắt tóc ăn cư là ngày 10, 11, 12, 13, ngày nào cũng được, nhưng mà vô ngày nào thì ra ngày đó. Nghĩa là sao trong thời gian ăn cư phải đúng là 90 ngày, đó là theo truyền thống Phật giáo Nam Truyền, những cái ngày giờ chúng tôi được đi. Còn đối với truyền thống Phật giáo Nam Truyền thì ăn cư đó là vào ngày 16 tháng 6 và ngày thứ tư đó là ngày 15 tháng 9. À, đó là cái sự khác nhau về thời gian của truyền thống Nam Truyền và Phật Truyền.